có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này, quý vị có những chia sẻ, quý vị những có những khúc mắc, quý vị cũng có thể email về cho cô Bích Ti ở đào Bích Ti y dài @yahoo.com. Lời đầu tiên Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả của chúng ta đang lắng nghe ngoài kia. Hôm nay thì Nhã Quyên làm chắc cũng có một mình thôi phải không?
Dạ vâng.
Không biết Thanh Hùng đó hết hả?
Ngày hôm nay thì Nhã Quyên cũng làm một mình, nhưng mà thì ngày xưa cũng làm với cô Bích Ti cũng nhiều năm rồi, cũng 6-7 năm nay rồi, thì cũng có nhiều lúc cũng làm một mình thì cũng nhưng mà bây giờ giống như là shelter place của cô Bích Ti ở trong
đúng rồi,
một mình
đúng
thôi.
Bây giờ ai cũng vậy hết rồi đó. Khổ vậy đấy chứ, bây giờ thật cái tình, phải nói mình chưa khi nào mình nghĩ là mình qua bên Mỹ này mà mình lại bị những cái cảnh như thế này, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng.
Đó, mình thấy.
Nhưng mà Nhã Quyên không biết, giống như là mỗi con người, ví dụ mỗi người đều có thể đều trải qua những cái sự việc xảy ra trong đời họ, thì có như ví dụ như mà khi mà mình đọc lịch sử thì ngày xưa có những cái trận, giống như cũng như có những trận dịch, thì có lẽ chúng ta là đến cái thời kỳ của chúng ta là chúng ta cũng trải qua những cái trận như vậy. Và có lẽ là Nhã Quyên không biết là nó như thế nào, nó có tốt hơn hay xấu hơn theo thời gian, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là mình phải bình tâm, vì cái chuyện gì nó đến là nó cũng đã đến rồi, và mình sẽ cố gắng làm những cái gì mà giống như là những cái khuyến cáo từ CDC hay là những người bác sĩ, thì những cái việc đó mình cần làm. Chứ nếu mà bây giờ giống như là mình trên chiếc cái xe đạp đó cô Bích Ti, mình phải luôn luôn mình đạp, tại vì nếu mà dừng lại đó thì mình sẽ té. Nên nếu mà giờ mà cứ ngồi mà lo lắng, trời ơi lỡ tôi bệnh, lỡ tôi bị gì, thì chắc Nhã Quyên lại lúc đó mình dễ bị điên hơn đó thưa cô Bích Ti.
Bích Ti nghĩ là kỳ này á, mình phải, đây là một cái sự thách thức lớn lao trong đời sống của con người chúng ta trong cái thời buổi này. Nó thách thức về nhiều phương diện lắm, về trí tuệ, về kiên nhẫn, về sự nhẫn nại, về sự hy sinh, tha thứ, đủ thứ hết. Phải nói này, đây là một lúc mà chúng ta phải coi như là phấn đấu với những cái khả năng của con người chúng ta, và chúng ta nghĩa là phải cố gắng, nghĩa là vượt qua tùy cái khả năng mỗi người, chúng ta phải cố gắng vượt qua trong cái giai đoạn này mà thôi. Những Bích Ti coi trong cái mấy cái internet á, thì thật sự mình phải nói rất là thương những cái người mà làm ở trong cái ngành y tế. Mới coi xong thì thầy nói là có một số bác sĩ vậy đó, bác sĩ rồi gia đình, vợ chồng bác sĩ hết, thì họ đã làm sẵn di chúc rồi. Họ làm sẵn di chúc bởi vì cái tinh thần của Mỹ này khi mà không hoạn nạn thôi, chứ mà khi hoạn nạn thì họ hy sinh lắm. Các quý vị biết rồi đó, họ rất là thương người, và họ rất là thương có cái lòng mà nghĩa là bác ái lớn lắm. thành ra tiền của nhờ họ giàu như vậy, cái nước Mỹ giàu, thành ra họ đem đi cứu giúp khắp nơi trên thế giới như vậy. Có nhiều người họ xấu bụng, họ nghĩ là si bụng ta ra bụng người đó. Họ cứ nghĩ là nước Mỹ này đem tiền của đi là đi chỗ này chỗ kia giúp này kia để lợi dụng này lợi dụng cái kia. Cái đó không có đúng. Đó, bao nhiêu năm rồi, mình qua đây 40 mấy năm rồi, 45, 46 năm rồi, mình có thấy nước Mỹ đi xâm chiếm nước nào đâu. Thấy không ạ? Thì họ có, để phát triển kinh tế của họ thì có. Dĩ nhiên là cuộc đời sống ai cũng chẳng phải lo kinh tế. Một cái vị lãnh đạo của một quốc gia hoặc là một cái chủ gia đình cũng vậy. Người chồng mà chủ gia đình, người ta cũng phải cố gắng, người ta đi làm để người ta có tiền để mà lo cho vợ con. Thì một tổng thống của một đại cường quốc như nước Mỹ này, người ta cũng phải cố gắng để mà họ làm sao phát triển nền kinh tế của họ ra. Thì họ phải có cái sự thông minh, phải có sự khôn ngoan sáng suốt của họ để họ tìm cái nước nào mà cần mà có thể họ buôn bán được, họ giao thiệp mà có lợi cho họ được thì họ làm. Mình chê người ta đến lúc mà mình lên mình làm tổng thống hay là mình làm lãnh tụ mình cũng vậy thôi. Nếu mình có lòng để mình lo cho đất nước, lo cho cơ quan của mình, làm giám đốc của một cơ quan cũng vậy, một cái bệnh viện cũng vậy, hay là bất cứ một cơ sở nào cũng vậy, cũng phải lo phát triển cái cơ quan đó cho nó lớn chứ, phải không ạ? Đó, thì khi mà người ta thấy nước Mỹ mà đem cái lòng ra mà để mà giúp như vậy, cho tiền nước này, cho tiền nước kia, họ cứ nghĩ nước Mỹ là đem đi lợi dụng để mà xâm chiếm nước họ. Từ trước giờ mấy chục năm mà có ai có thấy là nước Mỹ đi xâm chiếm nước nào không? Đó, thì mình chỉ thấy là cái chúng ta bây giờ hầu như là những người qua đây 40 mấy năm bây giờ coi như là người Mỹ hết. Người Mỹ gốc Việt, chúng ta phải nói chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Phải nói là như vậy, cái đời sống của ngay như Bích Tý vậy, sống bên Mỹ này 40 mấy năm, ở Việt Nam mới có 20 mấy năm thôi. Thành ra cái nước này coi như mới chính là phải nói là cái đã nuôi nấng chúng ta trong cái cuộc đời của chúng ta. Nó nhiều hơn là cái nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa. Đó, thì mình thấy những cái người mà họ đã hy sinh như vậy á, và với những tấm, tất cả những tấm lòng như vậy đó, mình cảm thấy mình thương lắm. Đó, đây Bích Tý là Bích Tý nói chung cho tất cả những cái người mà đang hy sinh ở ngoài kia, mà đang ấy là đóng góp cái công lao của mình, đang đóng góp hy sinh cả gia đình để con cái ở nhà, để mà đi lo cho những cái bệnh nhân ở trong những cái bệnh viện đó mà họ không biết đời sống họ nó ra sao sau này, nhưng mà bây giờ họ biết là họ chỉ biết cái xả thân của họ ra để mà họ lo giúp đỡ những cái bệnh nhân mà đang cần sự những cái bàn tay bác ái từ trong những cái cơ quan y tế để mà giúp cho họ. Thì thành ra là khi Bích Tý có một hôm qua khi coi thấy trên internet có một cặp vợ chồng Việt Nam đó, chờ Bích Tý coi, Bích Tý rất là thích. Hai anh chị này ở bên Massachusetts mà do đài SBTN ở bên đó đến làm phóng sự. Chắc là Nhã Quyên cũng biết cái chuyện đó phải không Nhã Quyên? Hai ông bà đó, ông có một cái nhà kho, và cái nhà kho đó lớn lắm, mà nhà kho đó chuyên môn đi chuyển hàng giao cho khắp nơi. Thì trong đó có một số kiện hàng nhiều lắm, thì những kiện hàng đó là gồm có những cái mà dụng cụ về y tế, nhất là những cái mask, rồi những cái khẩu trang, những cái bao tay, những cái máy này máy kia, ở nói chung là thuộc về y tế mà nhất là hữu dụng cho bây giờ, mà ông ta, vợ chồng ông ta đã bỏ tiền ra mua mà giữ lại trong cái nhà kho đó. Thì có thì bây giờ vợ chồng ông quyết định là đem ra donate cho những cái bệnh viện tại tiểu bang Massachusetts đó. Thì đài SBTN đã đến thực hiện cái phóng sự đó và đưa lên Internet. Các quý vị mà đi vào Internet thì sẽ đánh, không biết đánh vào chỗ dưới chỗ nào thì Bích Tý không biết, nhưng mà vô tình Bích Tý coi được cái đó. Thì chắc có lẽ nhiều người đang nghe đi cũng đã coi được cái clip đó rồi. Thì mình phải nói là người Việt Nam có những người như ai như ông bà đó, họ phải nói là mình cũng rất là hãnh diện. Họ đã đền ơn cho đất nước Hoa Kỳ này bằng cái cách như vậy. Những lúc hoạn nạn này thì chúng ta mới biết những người nào tốt và những người nào có lòng với đồng loại. Thì mình thấy được ngay ra như vậy. Có nhiều người họ giàu có nhưng mà họ không muốn bỏ ra đồng nào hết trong cái lúc này. Và trong khi anh chị này, biết đi thấy là anh chị không biết như thế nào, nhưng mà thấy anh chị rất là con người, rất là bình dân. đó, mà hai ông bà, chính ông bà cũng tự động là mang những cái thùng đồ đi ra để cho, xong rồi phải mướn người mà để phân những thùng đồ đó đem đi để mà phân phát cho các bệnh viện ở tại tiểu bang Massachusetts như vậy. Thì phải nói rất là cảm ơn ông bà, bởi vì chính những bàn tay đó họ đã đóng góp vào để phục vụ nhân loại trong cái thời gian này. Thành ra là mình rất phục và những tấm lòng đáng quý như vậy, và rất là mong là có những vị nào đó nếu mà biết được chỗ nào mà bán những cái khẩu trang, hoặc là mình có thể mà mình order được những cái hàng như vậy, thì quý vị có thể bỏ của ít lòng nhiều, quý vị có thể chung lại, gọi bạn bè chung với nhau lại để mà order một số tiền nào đó, xong rồi nhờ người ta mà mình order qua một cái cơ quan nào đó, chỗ cái công ty nào họ đang làm ở đó đó, thì sau đó mình donate cho một nơi chỗ chỗ mà mình đang ở, tại chỗ thôi, những bệnh viện nào chúng ta đang ở đó thì chúng ta nên làm cái việc đó. Và các quý vị nào mà biết những cái chỗ nơi mà có thể order đó thì có thể cho Bixi biết những cái tin tức đó bằng cách là email cho Bixi, hoặc là phone của Bixi là 714-726-4002, hoặc là email về cho Bixi là dao@yahoo.com. Để Bixi muốn biết cái chỗ nào mà đang họ mình có thể order. Mà nhiều khi qua internet, Bixi còn nghe nói là có những cái cơ quan mà họ bị nghĩa là phải nói là họ không có, họ làm cách gian lận đó. Nhiều khi thành ra mình cũng phải cẩn thận trong cái vấn đề mình order hàng của mình. Và nhất bây giờ là những cái khẩu trang mà nhất là N95 nó rất là cần thiết cho những người trong làm việc trong cái cơ quan y tế kỳ này đó, thưa quý vị. Và bây giờ thì cô Bích Ti trở lại với Nhã Quyên có cái gì tâm sự nữa không đây?
À, dạ vâng, cảm ơn cô Bích Ti. Thật sự là chúng ta trong cũng như cô Bích Ti nói là không biết cô Bích Ti đã trải qua những cái thời ví dụ như thời chiến tranh hay gì, nhưng mà đây là một trong những Nhã Quyên nghĩ là cái thời buổi này là lần đầu tiên cũng mình chứng kiến tất cả mọi người giống như là có rất là nhiều người lo lắng cái khi họ phải ở nhà, và có những người họ bị mất công ăn việc làm tạm thời. Nhưng mà cái điều mà có lẽ là giúp cho những cái người bác sĩ, những cái người về làm về bên healthcare, và cho vô của mình, đó là chúng ta phải ở trong nhà. Nói thật là bất đắc dĩ là Nhã Quyên nếu phải đi làm, Nhã Quyên thì đi làm thôi, chứ không thì Nhã Quyên cũng đi thẳng về nhà, đi làm tới chỗ làm và đi thẳng về nhà, chứ cũng không có đi la cà đây đó, và cần lắm mới đi ra ngoài mua đồ. Còn không thôi á, thì cũng không có bước ra ngoài đường, và mình cũng luôn luôn practice cái gọi là social distancing, tức là mình phải cách xa khoảng 6 feet cái để cho giảm thiểu cái số lượng người bị lây lan, và nếu như chẳng may mà mình bị bệnh á, thì mình tự cách ly ở nhà, và giống như là mình gọi bác sĩ để mình uống thuốc hay là sau đó nếu mà chúng ta chưa có bị những cái triệu chứng nặng như là không có thể thở được, thì đó là những triệu chứng nặng. Và như hồi nãy cô Bích Ti chia sẻ thì có cô Bích Ti đọc đâu đó thì có gia đình người Việt Nam cũng đã donate những cái mặt nạ. Và Nhã Quyên thấy ở đâu đó cũng có những người trong cái ngành nail đó, thưa Bích Ti, họ cũng tức là họ có dư những cái thùng những cái bao găng tay và những cái mặt nạ đó, họ cũng đã đem đến một số bệnh viện. Họ donate những cái này khi mà những cái tiệm của họ đóng cửa. Và nếu mà quý vị có ở nhà những cái thùng bao tay hoặc là những cái vật dụng mà cho được bệnh viện, quý vị nên giúp đỡ cho những người này, vì những người này là đang ở giống như gọi là đang ở front line, họ đang ở phía trước, và họ cũng có gia đình, họ cũng có người thân của họ, nhưng mà họ vì cái trách nhiệm của công việc, họ có thể là họ biết họ hy sinh cái tánh mạng của họ, nhưng mà họ vẫn bảo vệ cho bệnh nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng tiếc một cái bao tay, hay là đừng đừng vì cái gọi là nhiều khi cái chúng ta nghĩ tới bản thân chúng ta nhiều hơn. Thì thật sự như Nhã Quyên không có mua được bao nhiêu cái bao tay đó, cô tay không có mua, tại nghĩ là cũng không có nó đến cái độ như vậy, và cũng không có đi mua một cái mặt nạ nữa, cho nên cũng không có những cái này. Nhưng mà nếu mà quý vị nào có nhiều, mình chia sẻ, đọc một cái một cái bài thì có một có những người giống như họ làm nurse, họ làm bên ngành healthcare đó, họ đi đổ xăng và có người lấy những cái chai á, đem xịt họ giống như là nói sao cô biết tây hả, họ giống như sợ hãi những cái người này, đúng ra là họ phải ngã mũ nghiêng mình trước những người này, họ đã hy sinh gia đình của họ, họ ở trong bệnh viện nhiều khi cả bao nhiêu tiếng đồng hồ mà mình thấy họ, mình giống như là xa lánh họ thì là một cái điều Nhật Quyên thấy không nên làm. Không biết người nước nào họ làm cái điều này, nhưng mà chúng ta đây là cái thời gian Nhật Quyên nghĩ là chúng ta cũng nên đoàn kết hơn là chúng ta hả, đoàn kết đây không có nghĩa là tụ tập lại để đoàn kết thì ngồi túm lại đoàn kết thì sẽ lây bệnh, chúng ta phải ở nhà, và ở nhà chúng ta cũng cố gắng là social distance, chúng đừng có tụ lại, và gia đình cũng khoảng vài người thôi chứ đừng có đoàn kết cái tôi phải đoàn kết tôi ngồi túm lại là cũng nguy hiểm lắm, phải không thưa cô Bích Tây?
Cái chuyện mà họ họ gặp những người y tá hoặc là những cái người mà làm trong healthcare đó thì ở ngoài đường á, mà họ có vẻ như là họ không họ họ sợ đó. Cái điều đó thì Bích Ti cũng chưa có thấy, nhưng mà có thể là qua internet họ chiếu nhập những cảnh đó thì Bích Ti chưa có dịp thấy. Nhưng mà cái vấn đề là cái chuyện mâu thuẫn là như vậy đó, khi họ gặp ở ngoài đường mà những người y tá bác sĩ, người ta họ biết ông này là y tá bác sĩ mới ở bệnh viện ra chẳng hạn, thì người ta phải xa lánh. Nhưng mà đến lúc mà đi vào bệnh viện thì ai chính là người bàn tay nào cho chăm sóc của mấy người đó đây, thấy không ạ? Cái điều đó mâu thuẫn, mà mấy ông bà mà bác sĩ người ta mà nghỉ hết ở nhà thì chắc là bệnh viện đóng cửa luôn. Ai bệnh thì cứ việc nằm ở nhà chờ chết thôi. Cái đó là cái chính. Bây giờ chúng ta ai cũng có quyền, mà đang đi làm có quyền xin ở nhà hết, ngay cả Bích Ti cũng vậy đó. Đó, Bích Ti làm trong healthcare, làm trong phòng lab, mà bây giờ Bích Ti bảo bây giờ Bích Ti nghỉ. Trên 65 tuổi rồi, đại khái là như vậy đó, rồi nghĩa là bác sĩ sẽ chứng minh cho Bích Ti ở nhà đó, thì là cái đó là cái quyền của mình. Nhưng mà Bích Ti nghĩ lại là nếu mà Bích Ti hôm nọ có một cô bạn ở trong phòng lab Bích Ti, cô nghỉ mà Bích Ti phải làm thế thêm một ngày cho cô nữa, bởi vì bố cô chết ở bên Ấn Độ, cô không về được, nhưng mà cô có quyền cô được nghỉ 3 ngày. Ở bên này luật pháp là công an việc làm vậy đó, gia đình trực tiếp bố mẹ anh em bố, vợ chồng mà có người chết trong nhà thì được nghỉ 3 ngày ăn lương, thành ra cô xin ở nhà cô nghỉ 3 ngày. Cô nghỉ 3 ngày thành ra là nhân viên thì lại lại thiếu nữa, thành ra là chính ngày hôm đó Bích Ti được nghỉ, nhưng Bích Ti phải bò vào Bích Ti làm dùng cho cô. Đó là như vậy. Thế bây giờ mình nghĩ mình ở nhà nữa thì bây giờ cái nhân viên lại thiếu nữa, thế thì ai làm những cái chuyện đi cho bệnh nhân đây? Đó là như vậy đó, mà nếu mà ai cũng nghĩ có cái đầu óc và ích kỷ như vậy á, thì thật sự ra là cái xã hội này nó sẽ chậm tiến, mà hơn nữa là những lúc như này không ai hy sinh hết, thì nghĩa là không biết là cái hoàn cảnh xã hội của Mỹ nó sẽ ra như thế nào nếu tất cả mà bác sĩ, y tá mà những nhân viên y tế người ta đều ở nhà hết. Bây giờ người thấy tính mạng người ta là nhất rồi, người ta đâu cần tiền nữa đâu. Chẳng hạn bác sĩ người ta cũng có nhiều tiền rồi, người ta đâu cần, y tá cũng phải lương trên cả 100.000 đồng rồi, người ta đâu cần nữa đâu, họ đều ở nhà thôi. Thì tất cả những người đó không phục vụ nữa, không đến bệnh viện làm nữa, thì quý vị hỏi thử coi mà bệnh nhân đến nằm ngoài đường hay sao, không ai nhận vào hết, phòng cấp cứu không ai làm việc hết, thì lúc đó cái hoàn cảnh nó như thế nào? Mình cứ nghĩ cái cảnh nó đi. Đó, cái cảnh có thể không thể xảy ra nhưng mà cũng có thể xảy ra, cũng giống như cảnh bây giờ COVID-19 bây giờ đó. Từ trước giờ qua ai nghĩ đến cái bệnh dịch này đâu mà cả thế giới, mà đến bây giờ nó xảy ra thì cũng có thể có lúc nào đó có, nếu có những cảnh nó xảy ra thì không biết này, thế nghĩa là cái xã hội Mỹ này nó như thế nào. Thì cái đây chỉ là một cái question, mà cái câu hỏi, nhưng Bích Ti nghĩ là không bao giờ xảy ra, bởi vì ngay từ đầu Bích Ti nói rằng cái người Mỹ này á, cái tinh thần người ta rất là phải nói là từ bi và bác ái lắm. Đó là cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy qua mấy mấy chục năm chúng ta sống bên nước Mỹ này, chúng ta nhìn thấy cái điều đó rồi. Vâng thà
Trong cái tâm tình của cô Bích Tây, tại vì cô Bích Tây hồi nãy có chia sẻ là nói là những người bác sĩ, những người y tá họ nhiều khi họ cũng có tiền. Có một số người nói như thế này, thôi bây giờ bệnh dịch, đi làm cái gì, có mấy đồng bạc rồi sức khỏe. Nếu mà nói vậy thì những người bác sĩ họ nói thôi bây giờ bệnh dịch họ đi làm cái gì, vì sức khỏe họ cũng có gia đình. Nhiều khi á, không phải người ta đi làm vì tiền, Nhã Quyên nghĩ như vậy. Tại vì như Nhã Quyên thường đi làm á, đương nhiên tiền bạc nó cũng rất quan trọng, nhưng mà nó cái trách nhiệm mà khi mà mình, ví dụ mình một ai đó họ mướn mình vào rồi, mình phải có trách nhiệm với cái công việc đó, chứ không phải là mình nói ô tại đi làm vì tiền. Bây giờ làm á hả, bây giờ đang bị dịch bệnh rồi, mình làm có mấy đồng rồi mình đi làm cái gì. Thì Nhã Quyên không có đồng ý với cái điều này. Nếu ai cũng có cái suy nghĩ như vậy thì hả, thì nó sẽ, mọi thứ nó sẽ đi giật lùi và nó sẽ tệ hại hơn, đặc biệt là trong lúc này. Và Nhã Quyên cảm thấy vừa rồi có những cái người bác sĩ họ họ về hưu rồi đó, hưu tây, và họ cũng vẫn volunteer, họ để đến ngay tại New York để đến chữa bệnh cho những người đang bị Covid. Thì đó là những cái người họ có, họ hy sinh rất là nhiều, đặc biệt trong cái mùa dịch này. Và xin trở lại với cô Tây với những cái câu chuyện ngày hôm nay.
Bây giờ thì thật sự ra thì cái tinh thần của mọi người biết biết rằng đến ngày hôm nay cũng nó cũng không được yên yên ổn cho lắm. Và bây giờ biết nói là đang tính nói thì thêm một cái việc. Tổng thống Trump đã ký cái sắc lệnh mà hình như là đã được approve bởi Thượng viện với Hạ viện rồi ấy, là cho mỗi người mà thất nghiệp ở nhà đó thì được mấy 600 đồng một tuần lễ, tức là ai ai đi làm á thì được 600 đồng một tuần lễ. Và lúc trước ngay cái tiểu bang Cali này, còn cách tiểu bang Texas, Dallas thì Betty không biết có cái luật đó không, thì ông thống đốc tiểu bang Cali này cũng đã nói rằng là những người có đi thuê nhà hoặc là xe phòng hoặc gì gì đó đó đang thiếu nợ gì đó thì được quyền không trả tiền nhà, không trả tiền thuê mướn. Bởi vì cái mùa dịch này rồi ai hầu như mấy người đó không có việc làm thì chủ nhà chủ chủ phố không có được quyền đòi cái gì hết. Thì theo qua cái lời nói này thì BT cũng xin 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 kêu gọi tất cả mọi người, nếu mà ai mà đang thất nghiệp hoặc là đang có thể là đi làm lai rai hoặc là nghỉ ở nhà, thì xin quý vị đừng có lợi dụng cái cơ hội này để mà quý vị chèn ép những người chủ nhà, chủ phố hoặc là những người đã cho mình vay tiền bây gì mà mình từ trước giờ mình trả đều đặn, mà đột nhiên cái chuyện này ra đó thì là mình lấy cớ. Có nhiều người có tiền chứ không phải không có tiền đâu. Biết biết là Việt Nam mình là cũng chắt bóp rồi cũng để dành này nọ có tiền, nhưng mà như lợi dụng cơ hội này để mà không trả tiền nhà cho những người chủ nhà thì quý vị đừng có làm như vậy, nó thất đức lắm. Bởi vì các quý vị biết rằng những người chủ nhà người ta cũng phải trả tiền cho nhà băng, người ta cũng phải lao công khổ sở người ta để người ta kiếm được đồng tiền, người ta mới mua được căn nhà hoặc là người ta mua được apartment, người ta dư phòng, người ta cho quý vị thuê xe phòng để mà người ta có phụ giúp thêm trong cái đời sống người ta, thì người ta vẫn phải trả như vậy. Nếu quý vị mà không trả tiền nhà cho người ta đó thì cũng tội nghiệp lắm, thì người ta cũng phải trả tiền 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 nợ nhà băng vậy, chứ người ta đâu có thể nào mà bảo ô tháng này rồi chúng tôi không có tiền tiền thuê nhà mướn với người mướn nhà tôi rồi không có tiền để trả cho chúng tôi không trả tiền nhà băng. Cái đó là sai, bởi vì những người người ta trả tiền nhà cho nhà băng người ta vẫn phải tiếp tục trả như vậy thôi, chứ người ta không thể quỵt được cái nhà băng được. Thưa quý vị có thể quỵt được cái người chủ nhà, nhưng mà quý vị, người chủ nhà không thể nào quỵt được cái nhà băng được. Đó, thành ra rất là tội nghiệp cho những người chủ nhà. Biết đi ngồi suy nghĩ, biết đi bảo bên Cali này có bao nhiêu nhà đang, nghĩa là chủ nhà người ta cho mướn nhà mà thì người ta để mong có đồng ra đồng vào trong gia đình người ta nữa. Đó. Thì như vậy thì đừng có lợi dụng cơ hội này mà làm những cái chuyện thất đức như vậy, thì biết đi nghĩ rằng không có nên. Rồi có quý vị có thể
Nói với cái điều đó thì cô Betty có một số người họ gọi là họ take advantage, họ lợi dụng cái cơ hội này đó. Nhưng mà thật sự á, ví dụ như những người cho mướn nhà đó, khi mà những cái người đó là mà nói là họ họ không có thể đóng tiền á, họ phải có một số giấy tờ thưa cô Betty, tức là giấy tờ mà giống như là họ bị thật sự mất công ăn việc làm, họ không có thể đủ chi trả. Nhưng mà hình như là chính phủ họ không có eviction, tức là họ không có đuổi ra lúc này thôi, nhưng mà cái số tiền mướn nhà họ phải phải giống như là họ trả, hoặc là những cái người mà chủ cho mướn thì không có giống như là lấy cái tiền tiền trả trễ hạn, hoặc là ví dụ như mình trả tiền một gói á, muốn mà trả trễ đó thì trên những cái ví dụ như nhà viên trả tiền một gói và vô cái website trả tiền á, mình cũng phải điền cái đơn của Betty, tức là cũng submit lên những cái document, là tại vì mình mất, thật sự mất công ăn việc làm do cái COVID này, nhưng mà họ không hết, tức là họ họ chỉ có hoãn cho mình trả trễ thôi chứ họ không có bỏ cái những cái đó cho mình nha. Cho nên quý vị cẩn thận, tại vì mình cứ đinh ninh mình đừng lợi dụng cái việc này. Nếu mà mình có tiền thì mình trả, còn nhiều khi mình không trả thì họ dù cho họ có hoãn lại cho chúng ta 3 tới 6 tháng và tới tháng cái tháng cuối cùng chúng ta vẫn phải trả đủ, còn nếu không họ chỉ có thể là họ không có vào record của chúng ta, họ không có trạc cái tiền lay fee của chúng ta nếu mà chúng trả trả trễ một cái, nhưng mà tới khi tới cái deadline rồi á, mà chúng ta không trả thì chúng ta cũng sẽ bị có thể bị foreclosure hay bị mất nhà, hoặc là những cái việc khác cũng có thể liên quan đến nè.
Thì Bitty cũng nghĩ đến cái điều đó rồi đó, thành ra nhưng mà Bitty đang muốn nhấn mạnh về cái điểm mà công ty muốn nhấn mạnh về cái điểm mà những người cho thuê nhà đó, những người mà đang thuê phòng thuê nhà, nhất là với cái vùng Cali này họ share phòng nhiều lắm, rồi họ thuê nhà apartment chẳng hạn như vậy đó, thì họ cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà họ không trả tiền, họ làm khó dễ với cái người chủ phố nữa đó, họ không trả tiền. Thì Bitty nghĩ rằng á, là người chủ phú có thể nhân nhượng là ok tháng này á, cho ông bà hay là ông hoặc bà đó không có chưa có tiền trả thì tôi cho hoãn lại tháng sau, nhưng mà hoặc là trả cho chúng tôi một nửa thôi đó, thì để tháng sau hay là 3 giờ bắt đầu có việc làm lại thì có thể trả đủ cho chúng tôi. Tức là quý vị vẫn còn thiếu nợ người ta chứ không phải là quý vị được quỵt được cái tiền tiền hàng tháng của người ta được. Vâng, cái điều đó là Bích Tim muốn nhấn mạnh là như vậy. Hoặc là chủ chủ phố người ta nói là thôi bây giờ bớt cho anh chị chẳng hạn như thuê một cái căn áp tờ măng chẳng hạn như 1.000 rưỡi đi, thì bây giờ thôi sáng tháng này thì chúng tôi có thể bớt cho anh chị 100 hoặc là 200 đó, thì anh chị trả cho chúng tôi đi, chúng tôi thông cảm cho cái chuyện đó. Thì quý vị nên nghĩa là cái sự nhân nhượng của người ta như vậy là đã cũng quá sức rồi, thì quý vị nên hiểu cho được là chúng quý vị phải cố gắng mà lấy tiền saving của mình ra để mà trả nợ cho cái chỗ mình ăn ở. Bởi vì nếu quý vị mà không, người mình ở nhà người ta mà mình đã tiêu xài đủ thứ hết, điện nước nghe người ta mà dùng dùng đồ của người khác mà mình không trả cho người ta đồng nào trong cái 1 2 tháng như vậy, là có phải quý vị là một người mang nợ của người khác không? Mà quý vị biết quý vị làm như vậy là cái tội ngập đầu đó, là con người nghĩa là không có đạo đức. Mà cái này ấy, là theo nhà Phật nói là kiếp sau cái vị trả 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 gấp đôi gấp trăm lần nữa đó. Thì đà băng thì Bitty chỉ nói trong cái vấn đề mà tâm sự trong cái vấn đề này thôi, và mong rằng nghĩa là quý vị nào nghe thì không, nghĩa là không bằng lòng thì cũng có thể bỏ qua dùm cho. Bởi vì đây là những cái gì trong lòng của mình đó, mình muốn nói ra để cho chia sẻ với mọi người. Bởi vì đây là cái chương trình tâm sự. Thành ra là Bixi cũng muốn, nhiều khi mình cũng muốn tâm sự một vài điều mà mình nếu mình không nói ra, mình để trong bụng mình cũng rất là thắc mắc lắm. Và cũng mong rằng là cầu xin Thượng Đế, cầu xin trời Phật, Chúa để mà giúp cho tất cả nhân loại và đặc biệt cho nước Mỹ, nước chúng ta đang sống tại đây, và cho tất cả mọi người trong chúng ta đều được bình an vô sự, cố gắng mọi thứ. Có cái chuyện mà Bitty thấy là có những người mà bây giờ vợ chồng họ cũng không được gần nhau nữa, trong nhà cũng vậy, vợ đi vợ nằm một phòng, chồng nằm một phòng. Rồi ông bà ở lúc trước thì ở chung với biết cháu con cháu, thì bây giờ bố mẹ nói thì con cháu về cũng không được đến ôm ông bà, rồi ông bà cũng phải luôn ở trong phòng như vậy. Mà thành ra là rất là mấy người yêu nhau cũng vậy đó, họ cũng không có, họ cũng cách ly bởi vì hai người đều phải đi làm việc nữa, thành ra là bây giờ họ cũng không còn được gần nhau, không còn gặp nhau được mỗi ngày nữa. đó, mình thấy là cái hoàn cảnh này thật thật là đáng thương cho tất cả mọi người. Chúng ta nên thương yêu nhau trong lúc này hơn là chúng ta làm khó dễ nhau, hoặc là chúng ta hận thù nhau, hoặc là chúng ta làm những cái điều mà xấu xa cho, đối xử xấu xa cho nhau. Cái điều đó là không tốt mà không nên xảy ra trong lúc này. Vâng, Betty xin cảm ơn quý vị, tất cả quý vị đã nãy giờ đã lắng nghe những lời tâm sự của Betty ngày hôm nay, cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự của một em cũng rất là trẻ, em nó đang đi du học bên này. Để Betty đọc cho quý vị nghe, cô ấy cũng email cho Betty như thế này. Kính thưa cô Betty, cháu và anh đã quen nhau 3 năm với một tình yêu đẹp. Thế rồi cưới và về sống với nhau với biết bao nhiêu là sóng gió. Chúng cháu sống chung với gia đình chồng nên có nhiều xích mích giữa đôi bên. Tình cảm vợ chồng cũng từ đó không còn được như thuở hẹn hò. Vì công việc cháu phải đi qua nước ngoài, cũng như là cháu đang ở bên Mỹ học tập một thời gian. Anh biết rõ kế hoạch của cháu trước khi cưới và rất là ủng hộ cháu. Cháu vẫn vô tư theo đuổi kế hoạch học tập của bản thân, hy vọng sau khi học về hai vợ chồng sẽ ra ở riêng, có con cái, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Anh hoàn toàn có thể đi cùng cháu, nhưng vì công việc nên muốn ở Việt Nam. Cháu còn sắp xếp để anh sang thăm và cùng đi du lịch. Vậy mà trước khi cháu lên đường khoảng 2 tháng, anh đã bỏ đi nhậu với một công ty. Lúc đó là anh đang gặp các đối tác của anh. Sau đó anh nhất định đòi ly hôn vì cháu không thể hòa hợp với ba mẹ anh. Anh không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Cháu ra đi khi mọi chuyện còn chưa có hồi kết. Vừa sang tới nơi, cháu gần như bị cắt đứt liên lạc với chồng. Anh không thèm hỏi han, gọi điện hay nhắn tin về cho cháu. Cháu có gọi về, anh cũng trả lời dừng dưng. Gọi gặp mẹ chồng mà anh cũng không ủng hộ. Anh một mực nhắn tin nói muốn ly hôn và hết sạch tình cảm với cháu rồi. Đã có lúc cháu có mệt mỏi nên trả lời tùy ý anh muốn thì cứ làm thủ tục vì cả hai chưa có con chung. Sau đó cháu được biết anh đã cặp với một người bạn của cháu, lúc đó cháu mới đi được vài tháng. Lúc còn ở Việt Nam, anh và cô bạn ấy đã thân mật qua lại trước mặt đồng nghiệp mà cháu không hề hay biết. Anh nói với bạn bè và mọi người xung quanh rằng hai vợ chồng cháu đã ly hôn rồi. Trong khi một tờ đơn ly hôn chúng cháu cũng còn chưa viết. Anh cũng nói lý do là cháu đam mê sự việc ở nước ngoài, bỏ đi không biết khi nào về, dù biết rõ thời gian học của cháu. Sau đó công khai qua lại với bạn gái mới. Vì quá hận và đau khổ, cháu đã gia hạn thêm thời gian học để tránh về Việt Nam, đối diện với mọi thứ. Cháu ở trong tình thế vừa bị phụ bạc, vừa bị mang tiếng bỏ chồng, chạy theo vinh quang. Dù trên giấy tờ pháp lý chúng cháu vẫn còn là vợ chồng, hàng ngày cháu phải đối diện với bao nhiêu lời chỉ trích mà không thể lên tiếng để giải thích. Cháu không biết phải làm gì lúc này, mong cô tư vấn cho cháu. Cháu đang nghỉ ở nhà vì cái con virus Vũ Hán này, cháu không phải đi làm. Do đó cháu viết thư thăm cô và xin cô giúp cho cháu trong lúc này. Cháu cảm ơn cô nhiều. Ký tên là Hằng. Trở về với Nhã Quyên.
Dạ vâng, quý vị khán giả vừa nghe một lá thư của cô Hằng và kính mời quý vị gọi vào góp ý trong ngày hôm nay với cô Hằng của số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin phép quý vị gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.